thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới,
vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song tu.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng dài về sự lợi hại của cờ bạc, đó là nguyên nhân do lòng tham của con người. Vì muốn hơn thua nên nảy sinh ra đủ thứ chuyện, khi nhập cuộc thì không chịu thua, đó là bài học để cho chúng ta thấy rõ tánh tham của mình. Ngài khuyên rằng, phải biết tu sửa là đúng hơn hết, không nên tiếp tục ăn thua. Vì khi dấn thân trong đó thì tưởng mình giỏi có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng khi thua thì muốn gỡ, không chịu rời sòng bạc, còn ăn thì lại muốn ăn thêm. Cuối cùng thì chỉ khó tạo động, đấu trí với người ta. Muốn mà không thành, cho nên tâm không yên, lãnh khổ khi lúc đó mới thấy rõ do tánh của chúng ta. Nhờ vậy mới chịu tu sửa, học hỏi để tiến hóa, lo tu giải nghiệp, không còn mê chấp nữa. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Cờ Bạc của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Atlantic City, Mỹ Quốc ngày 1 tháng 1 năm 1991.
Duyên lành tụ hợp, cứ mỗi cuối năm chúng ta chung vui anh em bà con gia đình hay là bạn bè, thế nào cũng có những cuộc vui sướng như đặt cờ bạc hay là rủ nhau đi casino chơi cho vui, nó đặt cờ bạc. Tôi xin làm bài thơ như cờ là kích thích tiêu dao, bạc là tranh chấp bước vào ăn thua, xoay xoay chuyển chuyển tranh đua, bày ra sòng bạc hơn thua đủ điều. Mỗi người ý thức một điều, cũng do tiền bạc đặt nhiều thức tâm, bình tâm học hỏi thì thầm, tánh tham rõ rệt thì dương âm thực hành, đua đòi lệ lối cạnh tranh, đặt ra thua mất khó ăn khó huề, bày ra kêu khát cũng chẳng chê, tự thầm ý niệm tâm mê ngồi sầm, đâu về thua lại bị cầm, lúc mong theo dõi chẳng xong được nào. Xét rằng kẻ thấp người cao, trước sau cũng vậy, chung nhau học bài, trong sòng vay trả miệt mài, tưởng lầm mình sẵn trí tài. Dân thân, đâu về tiền bạc dính cân, truy ra chân lý ở gần bên ta, từ đâu đã lại để ra, sòng bài tranh chấp nguy nga đổ đời. Có người thua lỗ không rời, có người ăn được học thời đổ tha, cộng đồng buôn bán nặng mà, người người quan lạc thiết tha bạc tiền. Lòng tham sẵn có chẳng yên, bày ra động loạn tự khiên bạc tiền, đổ xô vào cõi khó yên, cùng chung vật lộn bạc tiền tiêu tan, tự mình cảm thức bạc bạc, bán nhà bán cửa tạo an chỗ nào, theo đường tranh chấp thấp cao, ước ao không đạt bước vào chỗ tu, xét đời thực hiện ý ngu, cạnh tranh buôn bán tập thu đủ điều, sòng bài đầy chợ thật nhiều, cạnh tranh đủ thứ tạo điều thiết tâm, nằm trong nguyên lý hát ngâm, cuối cùng cũng phải tự tầm đường đi, tu cho học thức học thì chúng lo giải nghiệp dự thi cảnh đời, gia đình chồng vợ lắm đời, tranh đua từ chút ý trời đổ thanh, pháp tu cũng phải thực hành, không làm sao có cạnh tranh làm gì, bày ra mánh khóe để thi, trí tâm cực nhọc, khó ghi điều lành, tự mình giải nghiệp tiến nhanh. Cảnh đời là thế, khó khăn đủ điều, thực hành giải tỏa được nhiều. Nói suông chẳng đạt mà được điều cao siêu, khó tu cảm thức bấy nhiêu, có yên mới biết những điều dở hay. Sòng bài tại thế ngày nay bày ra đủ thứ dở hay đủ điều, dân thân mới biết được nhiều, nếu không chẳng biết vi siêu tiêu hoại. Chúng quy cũng phải về nhà, buông xuôi tiến hóa, rõ ta hơn người, nhân gian chỉ có nực cười, tình đời bê trả người người phải theo. Cơ bạc, cơ là kích thích tiêu dao, đi qua đi lại, để mở trí, điều mà ta kêu bằng giải trí. Bạc là tranh chấp, bước vào ăn thua, khi mà đụng tới tiền bạc là nói chuyện ăn thua, không có ai muốn nhận ai hết. Xoay xoay chuyển chuyển tranh đua, xoay chuyển nhau rồi tranh đua, kẻ thắng người bại. Bày ra sòng bạc phân thua đủ điều, bày ra một sòng bạc càng ngày người càng ngày càng đông. Cũng như chợ đời buôn bán người càng ngày càng đông cũng khác gì sòng bạc, hơn thua đủ điều. Tiếng từ chúc, để lời để gạt lẫn nhau. Mỗi người ý thức một điều, mỗi người ý thức một điều, cũng do tiền bạc mà đặt nhiều thức tâm. Do tiền bạc, vì tiền tôi mới đi nô lệ, vì tiền tôi mới làm ảo, vì tiền tôi mới có cơ hội học hỏi tu hành. Bình tâm học hỏi thì thầm, tánh tham rõ rệt từ dương âm thực hành. Bình tâm học hỏi thì thầm trong tâm cứ suy xét hoài. Tánh tham rõ rệt tại mình tham mới thua chứ, nếu không tham không thua. Của thiên ta địa mình lấy làm gì, chơi cho mở tâm mở trí thôi. Dương âm thực hành đó là âm dương trong này nó cạnh tranh cãi lộ, đua đòi lề lối cạnh tranh, nó đua đòi đủ chuyện. Theo cái lề lối cạnh tranh, tiến từ bước, đặt ra thua mất khó ăn khó về. Khi mà ta đặt tiền ra, thua mất, ăn lại cũng được, muốn về cũng không. Bày ra khiêu khát chẳng chê, rồi tiếp, kế tiếp, tính cái khác, tự thầm ý niệm, mê, tâm mê ngồi sầm, lúc đó là muốn sống ở trong đó luôn luôn, để tìm sự sống. Vì trong nháy mắt là có tiền rồi mà, đâu về thua lại bị cầm. Đâu về thua tiền rồi còn lại bị cầm, giữ lại đó. Ước mong theo dõi chẳng xong được nào, ước mong đi theo dõi những chén kế tiếp nhưng mà chẳng xong được nào. Xét rằng kẻ thấp người cao, mình nghĩ nó hay hơn mình, không phải như vậy. Trước sau cũng vậy, chung nhau học bài, đó mới thấy là tất cả mọi người thấy rõ cái tâm tham của chính mình. Sửa tu mới là đúng hơn nè, tiếp tục ăn thua. Trong sầm quay trả miệt mài, tưởng lầm mình sẵn trí tài, dân thân. Trong sầm thấy có vay có trả, có ăn có thua, miệt mài như vậy. Tưởng lầm mình sẵn trí tài, dân thân, tưởng đâu ta giỏi, ta dân thân, ta tìm kiếm tiền bạc. Đâu về tiền bạc gánh cân, truy ra chân đi ở gần bên ta. Lúc nào chúng ta cân xét tiền bạc, sức mạnh của đời, sức mạnh của tâm linh, hai cái chúng ta mới xét. Nên cần ra từ đâu đã lại để ra, từ đâu mà để ra. Sòng bài trong chấp nguyên nga đồ đà, sòng bài tranh chấp, sòng bài tranh chấp nhau mà nó càng ngày càng lớn càng bành trướng, là do ai? Do ý con người, cạnh tranh càng ngày càng đông đó, nó mới sinh ra cái sòng bài lớn, nhiều người đóng góp nó mới hình thành. Cái đó là tại con người mà thôi, nhưng mà đó là nguyên ý là để thấy rõ cái tánh của chúng ta mà học hỏi để tiến hóa. Có người thua lỗ không rời, có người ăn được học thời đổ thác, có người thua lỗ thua rồi cứ kiếm gỡ không chịu rời sòng bạc, mà có người ăn được học thời đổ thác, có người ăn được chút tỉnh mình lấy đi quyên cho những người nghèo khổ. Cộng đồng buôn bán mặn mà, người người quan lạc của thiết tha bạc tiền, thấy một cộng đồng đồ sộ nguyên nga, mọi người thấy thích vui buôn bán, rồi người người quan lạc thấy vui đi đây đi đó, mà rốt cuộc người nào cũng muốn có tiền hết, thiết tha bạc tiền, muốn có tiền. Lòng tham sẵn có chẳng yên, vì tâm tham không yên, ăn được tiền không yên mà thua được tiền không yên, bày ra động loạn để khiến bạc tiền, rồi tính ra kế hoạch này kia kia nọ, rồi ôm bạc, bán nhà bán cửa, đổ xô vào cõi không, đổ xô vào cõi không yên, cùng chung vật lộn không bằng tiền tiêu tan. Ôm tiền ôm bạc đem tới cho thiệt nhiều, cùng chung vật lộn, đánh lộn với tiền bạc, tiêu tan hết, không rốt cuộc không còn xu nào hết. Tự mình cảm thức bạc bạc, bán nhà, bán cửa, tạo an chỗ nào, lúc nào đó mình mới thấy, hết tiền rồi phải bán nhà, bán cửa cho làm an ở chỗ nào đâu, theo đường tranh chấp thấp cao. Vì mình theo cái con đường tranh chấp thích cao, đấu trí với người ta, mà mình bị như vậy, ước ao không đạt, bước vào chỗ tu. Lúc đó chúng ta muốn nhưng mà không thành. Đó, hết tiền hết bạc thì đi đâu, đi tu chứ đi chỗ nào, xét đời, thực hiện ý ngu, thấy chúng ta sống ở đời, mà ta thực hiện ý ngu, không thực hiện ý thiện là cạnh tranh buôn bán, tập thu đủ điều, cạnh tranh rồi buôn bán cũng tập thu đủ điều. Người này âm thầm giết người kia bằng mánh khóe, đủ điều, sòng bài đầy chợ thật nhiều, cả chợ là cũng như sòng bài hơn thua. Cạnh tranh đủ thứ tạo điều thức tâm, cạnh tranh đủ thứ rồi là tuổi cao chồng chất chán chê, thức tâm nằm trong nguyên lý hát ngâm, cuối cùng cũng phải tự tầm thần thi, nằm trong cái nguyên lý mà đọc đi đọc lại cũng có bao nhiêu con chuyện đó, cuối cùng cũng phải tự tầm thần đi. Cuối cùng phải tìm đường đi tu cho học thức học thể, tu cho học thức học thể trong theo cơ tiến hóa. Điện năng của vũ trụ phát triển đến đâu chúng ta đi đến đó. Chúng lo giải nghiệp, dự thi cảnh đời chúng lo. Khi mà chúng ta tiến theo chấn động của vũ trụ thì chúng ta mới có cơ hội giải nghiệp, dự thi cảnh đời. Thì ở đời chúng ta không có bị mê chấp nữa. Gia đình chồng vợ lắm lời, tranh đua từ chút ý trời đổ thanh. Gia đình có chồng có vợ lắm lời với nhau, ban đầu thương yêu nhau thì tốt, sau rồi cứ cãi cọ mà thôi, tranh đua từ chút ý trời đổ thanh. Cái ý trời lúc nào cũng thanh thản đổ chúng sanh, pháp tu cũng phải thực hành, cái pháp tu cũng phải thực hành nó mới tiến về thanh được. Không làm sao có cạnh tranh làm gì, không làm làm sao có, cho nên phải thực hành mới có. Tu cũng vậy, bày ra mánh khóe để thi, trí tâm cực nhập khó ghi điều lành, người này làm khó người kia, người làm khó người nọ, rốt cuộc là để thi mà thôi, để dự thi thôi. Trí tâm cực nhập khó ghi điều lành, trí tâm luôn luôn cực nhập không ghi được điều lành. Tự mình giải nghiệp tiến nhanh, cảnh đời là thế, khó khăn đủ điều, tự mình giải nghiệp mới là tiến nhanh được. Tự tu tự tiến, tiến nhanh, cảnh đời là thế, khó khăn đủ điều, cảnh đời là như vậy, lúc nào cũng khó khăn. Thực hành giải tỏa được nhiều, mình thực hành thì mình giải tỏa được nhiều. Nói suông chẳng đạt được điều cao siêu, mình nói suông không có đạt được những cái điều cao siêu. Có tu cảm thức bao nhiêu, có yêu mới biết những điều dễ hay, có yêu thương mới biết là cái ích kỷ là không tốt, cái tha thứ là hay. Sòng bài tại thế ngày nay bày ra đủ thứ dễ hay đủ điều, sòng bài tại thế tất cả đều cờ bạc hết. Không ăn là thua, không hơn là thua, chánh trị đồ này kia kia nó cũng hơn cũng thua. Phe đảng cạnh tranh với nhau cũng là sòng bạc hết, đủ điều. Dân thân mới biết được nhiều, khi mà ta vô đó ta mới hiểu gì. Nếu không chẳng biết lý siêu, lý hòa. Nếu không không biết cái nào siêu, cái nào hòa. Cứ lục đục mà không có phát triển được. Chung quy cũng phải về nhà, chung quy cũng phải về nơi thanh tịnh. Buông xuôi tiến qua là rõ ta hơn rồi, ta bỏ hết, để ta tiến tới. Ta hiểu mình hơn là cần hiểu người ta. Nhân gian chỉ có nực cười, tình đời vây trả người người phải theo. Ở thế gian chỉ cười thôi, cho kích động và phản động. Nhưng mà tình đời vây trả, có vây là có trả, người người phải theo. Tất cả đều đã quy định như vậy. Khi mà ta bước xuống đó là nó lôi cuốn, thu hút tất cả mọi việc, làm cho chúng ta cuốn cuộc trong cái mê và chấp. Đó, ở đời là khác gì sòng bạc, chứ không có gì hơn. Không mê đạo này, mê đạo nào. Rồi tự ca tụng, tự bảo vệ, thành ra một khối, tranh chấp lẫn nhau. Thì đến chết, đến già, đến chết, không biết cái vốn mình là ai. Vốn mình là không hình, không tướng, mà không hay. Không đời mà không biết, cứ ôm cái đời mà chấp. Cho nên các bạn tu rồi, các bạn thấy những người tranh chấp là người đời chứ không phải người đạo. Người đạo không có chấp, chỉ dòm để thức tâm, càng dồn đời nhiều chừng nào, chúng ta càng xa nhiều chừng mấy, càng nhẹ chừng mấy, càng tiến hóa tốt chừng mấy. Nhưng mà không dấn thân vào đó thì thấy không thấy cái giá trị của điển quang. Dấn thân vào đó chúng ta mới thấy cái giá trị của điển quang là cư trần, bất nhiễm trần, ở thế gian mà không chịu, không có dính bụi trần. Nếu lúc nào cái điển nó cũng thăng hoa như hoa sen nở rỡ, không có dính trần. Chúng ta cư trần, bất nhiễm trần là vậy.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức bài thơ Lòng Tham, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba gửi đến quý vị.
Rời bến giác trở về mê chân thế đạo biến lại trở về dao động dãy đầy nam tiến bước bình tâm tu luyện hướng về về quê lập lại tình giáo cảm giải tỏa phiền ưu tự thức làm quý một tình đời không còn nữa quy y Phật pháp dẹp lòng tham lòng tham cũng bởi ý chưa kham gánh vác không làm lại tham lam gieo họa phiền tâm càng thấm thía chính mình ngu muội cũng vì tham vì tham loan đồng tự mình giam hồn vía vô minh khó thức hàm ai hiểu ai minh ta chẳng thích vả chơi đổi đa tự mình cam qua chuyện liên hồi ý thức trời cao rất khó nhồi lòng giả đảo điên càng loạn đồng kêu trời thánh vắng một mình thôi.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Xin mời chị Cao Kim.
Con xin kính đảnh lễ Thầy. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại thiên tôn. Nam mô A Di Đà Phật. Con thắc mắc với Thầy là thế nào là đúng nghĩa một người tu? Khi con ngồi thiền, con cũng chưa thấy con là người tu. Khi con tịnh khẩu, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa một người tu. Khi con làm việc cho tất cả con quên mình, con cũng chưa thấy con đúng nghĩa là một người tu. Xin Thầy chỉ giải cho con.
Còn có cái ý nghĩa đó rất tốt. lúc nào mình cũng thấy rằng chưa đúng nghĩa một người tu, vì mình có nguyện nghiệp duyên, con có gia đình, nghiệp duyên của con nó nặng lắm, mà bây giờ con tu là có gì con tháo gỡ, sao con tháo gỡ chứ chưa thành người tu. Nếu mà con tu triền miên như vậy đó, tương lai con đâu có tạo nghiệp tại thế gian nữa, đâu cảnh vợ chồng với con nữa. Con có một cái thiết lý và con có một giáo lý sống động trong tâm thức, lúc nào con cũng có một cái đường lối thanh nhẹ để bảo vệ tâm thức của con. Thấy chưa? Còn cái này nó còn sự trì khéo. Con phải biết rằng con chưa phải người tu, nói như vậy là rất đúng. Ừ. Còn nếu mà con nói tôi là bây giờ tôi tu vô vi thì tôi ấy hoàn toàn không. Tu vô vi là hoàn toàn bất vô lợi. Tu vô vi hy sinh bất vô lợi. Thế không? Con còn phải chọc con phải có lợi. Để chi? Để nuôi dưỡng. Để nằm trong cái định luật vay trả cho trọn ngành. Một hiền thê, một hiền mẫu. Con hiểu chưa nào? Con học làm một hiền thê, một hiền mẫu. Thì chưa có tu. Chưa đúng. Cứ chê mình á, thì sẽ nó dọn lần vô trong cái đường tu rồi. Con hiểu không? Khi mà con đi tới cái chỗ giải xong nghiệp tâm rồi, rồi nghiệp gia can rồi, lúc đó con mới thấy rằng bây giờ tôi mới thật sự tu. Không có thằng A con B nào kéo tôi nữa hết á. Bây giờ tôi chỉ có đi thôi. Mà tôi đi được, tất cả mọi người sẽ được. Tôi sẽ khai mở tất cả những cái gì thiếu sót để xây dựng cho tâm linh của tôi. Lúc đó con mới thấy con tốt. Thì bây giờ con chưa thấy con tốt. Con biết như vậy là quý lắm rồi. Nhiều người còn chưa biết. Nó tôi tu mà. À, má tu mà. Xưng với con. Chặt lắc. Chưa tu. Chưa biết tu. Chơi mình đi. Để mình học chân lý. Mình gần chân lý. Mà khen mình á. Mình xa chân lý. Con hiểu không? Vì con yêu chân lý, con quý chân lý, con mới đi tu. Mà con muốn gần chân lý, con phải biết chê con nhiều hơn. Và con khinh bỉ con nhiều hơn. Con hành hạ con nhiều hơn, con mới gần chân lý. Con hiểu chỗ đó không? Càng chê con sẽ càng dẹp được tự ái. Mà dẹp được tự ái là đạo trong con, không có ngoài con. Hiểu chỗ này không?
Con kính mời bác Hứa Văn Nam.
Dạ thưa thầy, con có hai câu hỏi. Khi con có nghe nhiều bạn đạo, khi mở ở phía sau đầu thường hay thấy cõi vô hình. Dạ thưa thầy, dạy cho con biết, có phải vì chúng ta dòm ngay ở ngay trên chân mày và tưởng ở trên nguyệt bách hội mà được mở phía sau như vậy? Và ở trên cái bộ não của con người, bên trên, phía trên thì là cái thức, phía dưới là cái tiềm thức. Mà cái sự mở của phía sau đó, ở giữa cái vị tuyến của cái thức và cái tiềm thức. Phải như vậy cho nên mới khiến cho khỏi vô hình được không?
Không. Khi mà mở phía sau đó, những người đó tiền kiếp cũng có tu. Có tu. Nhưng mà họ tu không phải tu được trực chỉ một đường. Tu môn pháp này tới môn pháp kia, môn pháp nọ, rồi cái tự động nó có cái mở phía sau. Thì con mắt nó thuộc về âm. Ban ngày nó cũng thấy những hình ảnh qua lại. Ban ngày nó cũng thấy sự di chuyển. Nhưng mà không thấy ở xa, lân quanh ở đây thôi. Còn những người tu vô vi á, nó lại mở ngay trung tâm bộ đạo. Từ đây đi tới không, từ đây mở xuống đây. Thì nó mới đúng theo cái khoa học quyền bí khai mở. Còn cái đằng kia thấy đủ hình tướng. Ông này ông nọ cũng có cảnh, cũng hiện cái chỗ này, chỗ nọ, chỗ cũng thượng đế, cũng tùm lum hết. Nó thấy, nó gặp, nó nói chuyện như mộng, có trúng chân lý. Cái chân lý vô cùng nó khác. Nó nói thiên cơ lẻo lẻo, nó nói đủ thứ thiên cơ mà có trúng cái thiên cơ nào. Nó nghe hay lắm. Nhưng mà không có trúng cái thiên cơ nào. Vì cái thiên cơ là của vị đại thanh tịnh nắm ở trong tay. Giờ phút cuối cùng mới lập một cái đã biết. Tự nhiên người ta đánh xe. ông đó mới có việc. Còn cái chàng kia có nói cái gì nữa, tôi đi gặp Thích Ca, tôi hỏi thời cuộc này, ông nói như vậy, tôi gặp ông Quang Thánh, ông nói như vậy, cặp lắc hết,
không có chút.
Bởi vì mỗi ông có một cái nhiệm vụ, một vị trí làm việc giới hạn mà thôi. Còn có ông Thượng Đế, cái ông đó là ông đấng cha trời, ông đó là Phật. Đại thanh tịnh mà vô hình vô tướng cho ông không có hiện như chúng ta muốn. Bất cứ lúc nào xảy ra. Cho nên những nhà thiên cơ Việt Nam, Nguyễn Bính Khiêm hay là Lưu Bá Ôn bên Đạo cũng vậy. Rồi nói thơ thì hay lắm. Năm nào sẽ xảy ra vụ gì biết, 500 năm về trước, 500 năm về sau. Nhưng mà xảy ra rồi mới là đúng, chứ còn không có nói trước đúng. Nói trước đúng người ta dọn nhà đi đâu ai bị sụp đâu. Thấy không? Không đúng. Cho nên những người mà nói thiên cơ đó là kêu mình. Ở bên kia nó cũng có một số người làm thầy. Nghe những cuộc họp của Thượng Đế này kia nọ rồi cách tán ra. Phóng thiên qua bên này nói về thiên cơ. Nhưng mà rốt cuộc có cái nào đúng được không? Không đúng. Nói nghe hết hồn. Tiêu chỗ này sập chỗ nào, nhưng mà rốt cuộc đâu có tiêu chỗ nào, sập chỗ nào. Đó. Cho nên chúng ta người tu không có nên nghe những cái chuyện đó. Cái chuyện nó không đúng. Bảo đảm với các bạn không đúng. Thiên cơ trong cơ thể của các bạn đây là đúng. Nếu các bạn không tu thì các bạn bị sụp đổ và sẽ tiêu tan hồn lẫn xác. Cái này chúng ta nên làm. Cái này chúng ta thực hành mới là đúng. Còn nếu mà chúng ta cứ nghe gì đại cuộc đó là các bạn đi lạc đường và chỉ lệ thuộc mà thôi. Phải thấy cái quy lực người đó rồi chỉ lệ thuộc cho cái khối đó thôi. Rồi cung ứng cái điển cho cái khối đó thôi. Người ta ăn, người ta ở, người ta chảnh chệ, người ta nhàn hạ, ta hưởng cái lộc của mình. Cái cuộc cách tự tu tự kiếm của vô vi không thể chấp nhận được. Tu đi. Mình biết. Nếu tôi không sửa tôi một ngày nào đó, tôi sẽ bị sinh năng. Tôi sẽ khổ. Tôi sẽ bị khảo đảo. Tôi sẽ bị vô cùng đau đớn trong nội tâm của tôi. Tôi lo cái này. Rồi một ông trời có sắp cho nó làm một chuyện. Tôi là căn bản. Ông trời đã cho tôi cơ hội. Có cơ hội để sửa tâm để tiến hóa. Mà tôi không chịu sửa tâm tiến hóa thì ngày nào mà ông có tạo được cái chỗ tốt của tôi cũng có cơ hội mà bước chân cho lên trời. Sao? Mình muốn cái gì? Mình muốn có cơ hội về trời đi chơi. Mà mình không có chịu quân bình, không tu đàng hoàng, không quân bình, làm sao mình đi về trời được? Chị thấy không? Cho nên sự mong muốn của con người đều là sai. Nhưng mà người ta thiên nhiên người ta không. Ta dựa vào sự mong muốn và ta tán thờ cuộc. Nghe nó có lý lắm. Nhưng mà rốt cuộc không có kết quả đâu. Tôi nói thật vậy. Trước mặt những vị thiên nhiên đó tôi cũng vẫn nói. À, bởi vì phạm vi làm việc của mọi người đều có vị trí. Nhìn thanh điển của chúng ta cho họ người chảnh chệ sứ về tầm họ mà thôi. Là chúng ta không hay đâu. Không hay đâu, không có biết đâu. Bị gạt hồi nào không hay. Đúng là thật thì các bạn biết như vậy. Cho nên có tu thì phải thực hành. Đi là dũng mạnh, tráng kiện. Ở trong cái đức vĩ đại kiên cố thực hành đi tới cùng. Không sợ mưa, không sợ gió, không sợ bất cứ gì đó. Không hay nào. Sợ thanh tăng diễn. Cái đó là một phần đó.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.